Cảm tạ ơn Chúa, Ngài ban cho chúng ta buổi nhóm ngày hôm nay, và cảm ơn Hội Thánh của Chúa ở tại Móng Cái. Kính thưa Hội Thánh, buổi sáng nay chúng ta sẽ tiếp tục học lời của Chúa trong thư Galati đoạn thứ 6, từ câu 1 đến câu 11. Tựa đề bài học ngày hôm nay là giúp lẫn nhau và giữ chính mình. Và mong rằng ngay giờ phút này đây, Ba Ngôi Thiên Chúa hiện diện với chúng ta và dẫn chúng ta vào trong lẽ thật của lời Ngài, thánh hóa chúng ta bằng lẽ thật của lời Ngài, ban năng lực cho chúng ta bằng lẽ thật của lời Ngài, để chúng ta được đắm chìm trong lẽ thật của lời Ngài và có thể sống theo lẽ thật của lời Ngài. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Galati đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11. Hỡi các anh chị em cùng cha, nếu có người bỗng nhiên phạm lỗi, các anh chị em là những người thuộc linh, hãy khôi phục người ấy trong thần trí của sự nhu mì. Hãy giữ chính mình các anh chị em, kẻo các anh chị em cũng bị cám dỗ. Hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy các anh chị em làm trọn luật pháp của Đấng Christ. Vì nếu có ai nghĩ rằng mình ra gì khi người ấy chẳng ra gì, thì người ấy tự gạt mình. Nhưng nếu mỗi người xét việc làm của mình, thì người ấy sẽ khoe mình trong sự thuộc về chính mình, chứ không trong sự thuộc về người khác, vì mỗi người sẽ gánh lấy phần của mình. Người nào được dạy trong lời, thì người ấy hãy chia hết của cải mình cho người dạy. Đừng để bị lừa gạt, Thiên Chúa không chịu bị khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát. Ai gieo cho tâm thần sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không chậm trễ thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy, đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta. Hãy xem chữ lớn là dường nào. Tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi. Kính thưa Hội Thánh, trong thời hiện đại này của chúng ta, thì thường khi phải di chuyển một khoảng đường xa thì chúng ta sử dụng máy bay. Và mỗi khi chúng ta di chuyển bằng máy bay, thì trước khi máy bay cất cánh, các tiếp viên thường thông báo cho hành khách các chi tiết về cách thức ứng xử khi xảy ra những trường hợp khẩn cấp, những trường hợp nguy cấp. Và một trong những chi tiết ấy là vì bất cứ một lý do nào đó mà áp suất không khí ở trong máy bay đột ngột xuống thấp, thì các mặt nạ dưỡng khí ở trong các ngăn chứa của máy bay sẽ được bung ra trước mặt của hành khách. Và khi đó thì mỗi một người cần phải chụp lấy mặt nạ để đeo ngay vào trong mũi của mình để mà có thể thở được. Vì khi áp suất không khí xuống thấp là lúc không khí không còn nhiều ở trong khoang của máy bay. Do đó không còn đủ không khí để cho chúng ta thở. Và nếu kéo dài khoảng chừng từ 3 cho đến 5 phút thì chúng ta có thể bị ngất đi. Não của chúng ta có thể bị hư, bị hỏng. Phổi của chúng ta có thể bị hỏng và chúng ta có thể bị chết. Cái điều quan trọng là mỗi một người hành khách trên chuyến phi cơ có sự cố như vậy phải lập tức chụp lấy mặt nạ dưỡng khí để đeo vào ngay cho chính mình trước khi mình giúp cho một ai khác, kể cả là đứa con nhỏ mình đang bồng ở trên tay. Bởi vì nếu chúng ta không lo cho chính mình mà chúng ta lo cho những người khác, thì e rằng có thể chính mình chúng ta sẽ bị ngất đi vì thiếu dưỡng khí. Và như vậy có thể chính chúng ta bị hại, mà người chúng ta định giúp đỡ cũng không còn ai để giúp cho người ấy. Vì thế, cái quy luật được đặt ra đó là mỗi một người phải tự lo cho chính mình trước, rồi mới có thể ở trong cái vị trí an toàn như vậy, giúp được cho những người chung quanh, như là trẻ con, người già, người bị bệnh, yếu sức, hoặc là người vì khiếp sợ mà không còn nhớ cái cách thức để mà đeo cái mặt nạ dưỡng khí vào trong mũi của mình. Đời sống của chúng ta là con dân của Chúa, là một đời sống yêu thương người khác như chính mình. Yêu thương anh chị em cùng cha của chúng ta hơn chính mình. Chúng ta sẵn sàng và chúng ta tận tình cứu giúp mọi người, cho dù có phải hy sinh. Tuy nhiên chúng ta cần phải ở trong cái sự an toàn thuộc thể lẫn thuộc linh trước khi chúng ta có thể cứu giúp người khác. An toàn thuộc thể là phải theo đúng mọi chỉ thị về vệ sinh và an toàn do các bậc thẩm quyền quy định. Điển hình như trường hợp đi trên máy bay và gặp cái sự bất ngờ áp suất không khí trong máy bay đột ngột xuống thấp như tôi đã nói lúc nãy, thì chúng ta phải tuân theo cái chỉ thị đã được hướng dẫn ngay từ trước khi máy bay cất cánh. Đó là khi mặt nạ dưỡng khí được bung ra, chúng ta phải trang bị cho mình trước. An toàn về thuộc linh là phải luôn sống theo lời của Chúa, không khoan nhượng, không thỏa hiệp. Nếu cái sự khoan nhượng hay là thỏa hiệp ấy khiến cho chúng ta làm nghịch lại lời Chúa. Và nếu chúng ta ghi nhớ rồi làm theo ba câu thánh kinh mà tôi lần lượt đọc dưới đây, thì ba câu thánh kinh ấy sẽ giúp cho chúng ta luôn ở trong sự an toàn thuộc linh. Câu thứ nhất ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 5 câu 29. Chúng ta thà vâng lời Thiên Chúa hơn là loài người. Câu thứ nhì ở trong Roma đoạn 14 câu 23. Vì bất cứ điều gì không bởi đức tin thì nó là tội lỗi. Và câu thứ ba ở trong Tesalonica nhất đoạn 5 câu 22. Hãy tránh mọi hình thức của sự ác. Và phân đoạn Galati đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11 mà chúng ta sẽ cùng nhau học ngày hôm nay sẽ dạy cho chúng ta về sự chúng ta phải cứu giúp lẫn nhau, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận giữ mình để không ngã vào trong sự cám dỗ mà phạm tội. Chúng ta có thể phạm tội vì thỏa hiệp với người chúng ta đang cứu giúp, mà sự thỏa hiệp ấy nghịch lại lời Chúa. Chúng ta có thể phạm tội vì khoe khoang cái sự cứu giúp của mình, hoặc là vì chê cười, nói xấu người anh chị em phạm lỗi. Mà chúng ta cũng có thể phạm tội vì chúng ta không làm gì hết, chúng ta bỏ qua cơ hội cứu giúp anh chị em của mình. Và đây là một điều rất là nghiêm trọng, gánh lấy một hậu quả khốc liệt, như đã được ghi chép ở trong Ma-thơ đoạn 25 từ câu 41 đến câu 46. Chúng ta có thể trật phần ân điển, mất đi sự sống đời đời khi chúng ta không có tình yêu thương đủ để sẵn sàng cứu giúp anh chị em cùng cha, cùng đức tin của mình. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa từng câu một ở trong Galati đoạn 6 từ câu 1 đến câu 11. Trước hết là câu thứ nhất. Hỡi các anh chị em cùng cha, nếu có người bỗng nhiên phạm lỗi, các anh chị em là những người thuộc linh, hãy khôi phục người ấy trong thần trí của sự nhu mì. Hãy giữ chính mình các anh chị em, kẻo các anh chị em cũng bị cám dỗ. Từ ngữ bỗng nhiên mà chúng ta nhìn thấy ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp, có nghĩa là bị bắt một cách bất ngờ, không kịp bỏ chạy. Một người có thể trong một cái khoảnh khắc bất ngờ nào đó mà phạm lỗi hay là phạm tội. Điển hình là sự phạm tội nói dối khi bị ai đó hỏi về một điều gì mà mình muốn giấu. Phần lớn chúng ta dễ dàng bị sa ngã vào trong cái sự phạm tội này. Và cái điều quan trọng chúng ta cần ghi nhớ để có thể tránh được cái tội này đó là thà im lặng, và nếu người ta tiếp tục hỏi tới thì chúng ta có thể từ chối trả lời. Chúng ta có thể nói rằng tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Ai muốn hiểu gì thì hiểu, nhưng mà chúng ta thà rằng không trả lời hơn là trả lời mà nói dối. Và nếu đó là cái điều mà chúng ta không muốn nói ra sự thật. Từ ngữ phạm lỗi ở trong nguyên ngữ Hy Lạp thì có nghĩa là tạm thời sai chệch khỏi lẽ thật và sự công chính. Đây cũng là một cái hình thức phạm tội, nhưng được xem là ở mức độ nhẹ và tạm thời, cho nên gọi là phạm lỗi. Còn từ ngữ người thuộc linh thì được dùng để gọi chung tất cả con dân Chúa, là những người có linh hồn và tâm thần được tái sinh, có thánh linh là năng lực của Thiên Chúa. Người thuộc linh có thẩm quyền và năng lực để sống theo lời của Chúa, để quản trị mọi tham muốn của thân thể xác thịt. Nhưng nếu người thuộc linh không biết hành xử cái thẩm quyền và năng lực thuộc linh của mình, thì bản ngã xác thịt sẽ tự do hành động. Và khi đó, thì dù là một người thuộc linh nhưng mà sẽ có những cái thể hiện của một con người xác thịt. Chính vì thế mà chúng ta thấy có nhiều trường hợp người thuộc linh mà lại nóng giận, la hét, hành động như một người không thuộc linh. Chính vì thế mà Đức Thánh Linh qua ngòi bút của Phaolô khuyên dạy chúng ta hãy hành động trong thần trí của sự nhu mì để giúp khôi phục người anh chị em bỗng nhiên phạm lỗi. Khôi phục có nghĩa là làm cho mới lại như lúc ban đầu. Và lúc ban đầu ở đây là lúc ban đầu khi một người được dựng nên mới. Với tất cả sự hiểu biết của chúng ta về Chúa và về lời Chúa, tức là thần trí, thì chúng ta mềm mại, nhỏ nhẹ, ân cần, tức là nhu mì, để chỉ cho những người phạm lỗi, nhìn biết lỗi của họ. Rồi chúng ta kêu gọi họ ăn năn, xin tội với Chúa, xin lỗi người bị họ xúc phạm. Rồi chúng ta cùng cầu nguyện cảm tạ Chúa với họ, và đó là cách mà chúng ta giúp khôi phục một người anh chị em cùng đức tin mà phạm lỗi. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận giữ mình để đừng bị rơi vào sự cám dỗ mà chính mình lại phạm tội. Những sự cám dỗ mà tôi liệt kê dưới đây có thể đến với chúng ta khi chúng ta đối diện với các anh chị em phạm lỗi ở trong hội thánh. Thứ nhất là chúng ta có thể kiêu ngạo cho rằng mình không bao giờ phạm lỗi như vậy. Thứ nhì, chúng ta có thể lên án, chỉ trích, gay gắt và ghét bỏ những người phạm lỗi. Thứ ba, chúng ta có thể bêu rếu, nói xấu những người phạm lỗi. Thứ tư, chúng ta không giúp khôi phục những người phạm lỗi, tức là chúng ta không lên tiếng chỉ cho những người phạm lỗi biết rằng họ đã sai chệch khỏi lẽ thật và sự công chính. Chúng ta không kêu gọi họ ăn năn. Thứ năm, chúng ta thỏa hiệp với những người phạm lỗi khi chúng ta không cho rằng việc làm của họ là sai. Thứ sáu, chúng ta khoan nhượng với những người phạm lỗi khi chúng ta bằng lòng bỏ qua sự phạm lỗi của họ mà họ chưa ăn năn, chưa xưng tội với Chúa và chưa xin lỗi những người bị họ xúc phạm. Và cuối cùng là chúng ta có thể khoe khoang kể công về sự mình giúp khôi phục những người phạm lỗi. Đó là những điều rất dễ xảy ra. Và đó cũng chính là cái lý do một anh chị em trong Chúa phạm lỗi có thể dẫn dắt người khác đi đến cái sự sa ngã, phạm vào những thứ tội khác nhau như vậy. Chúng ta hãy bởi tình yêu thương dựa trên lẽ thật của lời Chúa mà giúp anh chị em trong Chúa khôi phục mỗi khi họ bỗng nhiên phạm lỗi. Nhưng đối với những ai cố tình phạm lỗi sau khi đã được cảnh báo, khuyên nhắc, thì chúng ta phải thẳng thắn quả trách. Nếu người phạm lỗi vẫn không ăn năn thì chúng ta phải đưa người ấy ra trước hội thánh. Lại có những trường hợp sự phạm lỗi đã trở thành quá quen thuộc ở trong gia đình, cho nên con dân của Chúa không còn cảm thấy mình cần lên tiếng với người phạm lỗi, thậm chí không còn thấy đó là sự phạm lỗi của người thân. Thí dụ, vợ to tiếng với chồng, hoặc là vợ không vâng phục chồng, hoặc là chồng to tiếng với vợ, hoặc là chồng áp bức vợ, hoặc là cha mẹ to tiếng với con cái, hoặc là con cái thiếu lễ phép với cha mẹ, vân vân. Chúng ta hãy cậy nhờ ơn Chúa để làm thánh nếp sống của chúng ta bằng cách giúp nhau nhận ra lỗi và sửa lỗi. Câu thứ nhì, hãy mang lấy những gánh nặng cho nhau, vì như vậy các anh chị em làm tròn luật pháp của Đấng Christ. Gánh nặng được nói đến ở đây tức là cái gánh nặng của tội lỗi. Mặc dù Đấng Christ đã gánh thay án phạt đời đời của tội lỗi cho chúng ta, nhưng cứ mỗi lần chúng ta phạm tội thì chúng ta gánh ngay cái hậu quả trước mắt của tội lỗi trên thân thể xác thịt của chúng ta, như là bị thương tích, bị bệnh tật, bị tù tội, bị người khác lên án, mắng chửi, chê cười, và đồng thời lương tâm của chúng ta cũng bị nặng nề vì mặc cảm phạm tội. Đó chính là gánh nặng của tội lỗi mà chúng ta có thể gánh chung với những anh chị em phạm lỗi. Chúng ta có thể hứng chịu sự mắng chửi từ phía những người bị anh chị em của chúng ta xúc phạm. Chúng ta có thể phụ giúp anh chị em của chúng ta trong sự bồi thường cho những người bị anh chị em chúng ta làm thiệt hại. Chúng ta có thể an ủi anh chị em của chúng ta khi họ ăn năn về sự phạm lỗi của họ. Và điều quan trọng là chúng ta phải kêu gọi họ ăn năn. Luật pháp của Đấng Christ là luật pháp về sự con dân Chúa phải yêu lẫn nhau như Chúa yêu họ. Khi chúng ta thật sự ở trong Chúa, có nghĩa là khi chúng ta có tình yêu của Thiên Chúa ở trong chúng ta và chúng ta yêu anh chị em của mình hơn chính mình, thì chúng ta sẽ tự nhiên binh vực, bảo vệ, cứu giúp anh chị em của chúng ta, không phải là một cái sự binh vực bảo vệ, cứu giúp bất chính, mà là một cái sự binh vực bảo vệ, cứu giúp đúng theo lời của Chúa, sẵn sàng nói lên cái sự sai trái, lỗi lầm hay là tội lỗi của anh chị em của mình, nhưng mà thay mặt cho anh chị em của mình để xin lỗi người bị họ xúc phạm, có thể thay mặt anh chị em của mình để bồi thường hoặc là tiếp tay với anh chị em của mình trong cái sự bồi thường, vân vân. Điều quan trọng là chúng ta xem như đây là việc của chính mình, xem như người đó là một người thân nhất trong gia đình của mình. Vì thế chúng ta phải đứng ra gánh lấy cái hậu quả của cái việc làm sai trái của người anh chị em trong Chúa của chúng ta. Câu thứ ba, vì nếu có ai nghĩ rằng mình ra gì khi người ấy chẳng ra gì, thì người ấy tự gạt mình. Một người nghĩ rằng mình ra gì, tức là một người cho rằng mình hay, mình giỏi, mình khôn ngoan, mình có đời sống thiêng liêng, đạo đức, thánh khiết hơn những người khác, hơn những anh chị em phạm lỗi trong hội thánh. Người ấy nghĩ rằng mình không bao giờ phạm lỗi, hoặc có phạm thì cũng không phạm những lỗi như các anh chị em của mình phạm. Hay là nói một cách khác, một người nghĩ mình ra gì, tức là một người tự mình tôn mình cao hơn những người khác, trong khi thực tế, mỗi một người đứng vững trước mọi cám dỗ, thử thách là nhờ ân điển của Chúa. Vì thế chúng ta đều giống nhau, chúng ta đều bình đẳng, chúng ta không có ai hơn ai một điều gì hết, tất cả chúng ta đều là tội nhân, được cứu bởi ân điển của Thiên Chúa nhờ vào đức tin của chúng ta. Và chúng ta cùng được dựng nên mới ở trong Chúa, cùng được ban cho Thánh Linh, và cùng được ban cho lời hằng sống của Thiên Chúa. Việc còn lại là cái việc mà Chúa ban ơn thêm sức, mở đường, ban ân tứ, dẫn dắt, dạy dỗ, để cho chúng ta có thể đạt được những cái kết quả tốt đẹp trong nếp sống đạo của chúng ta. Câu thứ tư, nhưng nếu mỗi người xét việc làm của mình, thì người ấy sẽ khoe mình trong sự thuộc về chính mình, chứ không trong sự thuộc về người khác. Ngoài điều tôi mới vừa nói, khi giải thích ý nghĩa của câu thứ ba, thì ngoài cái sự ân điển của Chúa giúp cho chúng ta đứng vững trước mọi thử thách cám dỗ, sống một đời sống đắc thắng ở trong Chúa, thì còn có biết bao nhiêu người cầu thay cho chúng ta mà có khi chúng ta không biết được. Có biết bao nhiêu người giảng dạy, chia sẻ cho chúng ta, dùng lời của Chúa để an ủi, khích lệ, hướng dẫn, nuôi dưỡng phần thuộc linh của chúng ta. Tất cả những sự ấy là những sự giúp cho chúng ta có được một đời sống ngày càng thăng tiến, ngày càng trưởng thành ở trong lĩnh vực thuộc linh. Vì thế nếu chúng ta có thăng tiến, chúng ta có trưởng thành, chúng ta có đứng vững trong đức tin, thì không phải là do nơi mỗi một người của chúng ta, mà do cái sự ban ơn của Chúa và sự đóng góp của anh chị em ở trong hội thánh. Điều duy nhất thuộc về mình mà chúng ta có thể khoe, ấy là tấm lòng ăn năn từ bỏ tội và sốt sắng sống theo lời của Chúa. Một người thật sự ăn năn từ bỏ tội, một người thật sự sốt sắng sống theo lời của Chúa, thì đương nhiên họ sẽ tận dụng tất cả những cái cơ hội, những cái phương tiện mà Chúa ban cho họ để họ có thể sống một đời sống đắc thắng. Và như vậy chúng ta không thể khoe về cái cơ hội, cái phương tiện Chúa ban cho chúng ta qua chính lời của Ngài, qua chính Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của chúng ta, hay là qua các anh chị em của chúng ta. Nhưng chúng ta có thể khoe về cái tấm lòng của chúng ta, rằng chúng ta thật biết ăn năn tội, sợ hãi tội, biết từ bỏ tội, ghê tởm tội, và chúng ta biết sốt sắng sống theo lời của Chúa. Ai cũng có thể khoe mình về cái điều ấy. Mọi kết quả trong đời sống của chúng ta đều là bởi ân điển của Chúa, bởi sự tương trợ và đồng công của các anh chị em khác ở trong hội thánh. Không có một kết quả mục vụ nào là thuộc riêng về bất cứ một người nào. Khi chúng ta học tốt nghiệp đại học chẳng hạn, thì cái thành quả đó là sự đồng công hiệp lực của tất cả các chi thể của thân thể chúng ta, hay đó chỉ là do công sức của riêng đôi mắt, hoặc là đôi tay, hoặc là đôi chân. Chi thể nào ở trong thân thể của chúng ta có thể khoe rằng chúng ta nhận được văn bằng tốt nghiệp đại học là do công lao của chi thể ấy? Hoàn toàn không có một chi thể nào có thể khoe khoang như vậy. mà mỗi một chi thể trong chúng ta đều dự phần để khiến cho toàn thân thể của chúng ta đạt được thành quả tốt đẹp. Câu thứ 5. Vì mỗi người sẽ gánh lấy phần của mình. Gánh lấy phần của mình là cái sự nhận thưởng hay là nhận phạt cho mỗi một việc mình làm ra. Mỗi một người ở trong hội thánh đều có một vị trí và cái chức năng đặc biệt để gây dựng hội thánh. Mỗi một người đều nhận lấy sự tiếp trợ từ hội thánh một cách khác nhau, đóng góp vào mỗi công việc của hội thánh một cách khác nhau. Mỗi một người sẽ được khen thưởng hay quả trách tùy thuộc vào tấm lòng phục vụ của mình. Ở trong Timôthê nhì đoạn 2 câu 15, lời của Chúa dạy như thế này: Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, giảng dạy lời của lẽ thật một cách ngay thẳng. Mặc dù đây là lời của sứ đồ Phaolô khuyên dạy Timôthê, và Timôthê là một người rao giảng lời của Chúa, một người chăn, một trưởng lão, nhưng mà lời này cũng áp dụng chung cho cả mỗi một chúng ta. Bởi vì đời sống của chúng ta, bất cứ chúng ta làm điều gì thì chúng ta cũng phải chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa, như là một người làm công không chỗ trách được. Và đời sống của chúng ta cũng chính là sự chúng ta công bố lẽ thật của lời Chúa, công bố rằng lời của Chúa là lời của sự sống, lời của Chúa là lời chân thật, lời của Chúa cứu chúng ta, biến đổi chúng ta, ban năng lực cho chúng ta, và lời của Chúa khiến cho chúng ta sống như vậy ở giữa thế gian. Cho nên sống đúng theo lời của Chúa cũng là một sự giảng dạy lời của lẽ thật một cách ngay thẳng. Kế tiếp là Côlôse đoạn 3 từ câu 23 đến câu 24. Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa là Đấng Christ. Ở đây không nói là chúng ta hầu việc Chúa ở trong hội thánh hay là chúng ta sinh hoạt ở trong thế gian, mà ở đây nói rõ bất cứ làm việc gì thì chúng ta cũng phải hết lòng mà làm, như là làm cho Chúa. Vì thế, khi chúng ta sống đúng theo lời của Chúa, chuyên tâm và hết lòng trong mỗi một việc làm của chúng ta, thì khó mà chúng ta phạm tội. Vì làm sao chúng ta có thể chuyên tâm phạm tội để được đẹp lòng Chúa? Không bao giờ có chuyện đó. Làm sao chúng ta có thể hết lòng phạm tội như là chúng ta phạm tội cho Chúa? Không bao giờ có chuyện đó. Cho nên chỉ cần chúng ta sống đúng theo lời của Chúa thì tự nhiên chúng ta không còn phạm tội. Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 12 ghi lại lời hứa của Đức Chúa Giêsu Christ như thế này: Này, ta đến mau chóng với tiền công của ta để trao cho mỗi người tùy theo việc làm của mỗi người. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì dịch là đem phần thưởng theo với ta. Nhưng mà trong nguyên ngữ Hy Lạp thì là với tiền công. Này, ta đến mau chóng với tiền công của ta. Người làm việc thì sẽ lãnh tiền công cho việc làm của mình. Và cái điều rõ ràng mà Thánh Kinh đã nói đó là tiền công của tội lỗi là sự chết. Roma đoạn 6 câu 23. Còn tiền công của sự vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và yêu lẫn nhau chính là sự sống đời đời. Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 16, đoạn 25 câu 46, Mác đoạn 10 câu 30 và Luca đoạn 18 câu 30. Kể từ khi chúng ta trở thành con dân của Chúa thì chúng ta có bổn phận sống theo lời Chúa, tức là vâng giữ các điều răn của Chúa. Không phải là chúng ta vâng giữ các giáo lý của các giáo hội, bởi vì các giáo lý ấy thường giảng dạy nghịch lại Thánh Kinh, nhưng mà là chúng ta vâng giữ theo các điều răn của Chúa, tức là vâng giữ lời của Chúa đã được chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Mỗi một việc làm của chúng ta sẽ được phán xét để khen thưởng nếu việc làm đúng theo lời Chúa. Còn nếu việc làm của chúng ta không đúng với lời của Chúa, sai nghịch lời của Chúa, thì chúng ta sẽ bị phán xét để rồi bị quả trách. Ở trong trường hợp nhẹ thì chúng ta sẽ được cứu dường như qua lửa, không có phần thưởng gì hết, và bị xưng là cực nhỏ trong vương quốc trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 19, Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 15 cho chúng ta biết như vậy. Còn trong trường hợp nặng, tức là cứ cố tình tái phạm tội thì sẽ bị hư mất đời đời, mặc dù chúng ta đã từng nhận biết Chúa đã từng kinh nghiệm được sự biến đổi của Chúa trong đời sống của chúng ta. Và Hebrew đoạn 6 từ câu 4 đến câu 8, đoạn 10 từ câu 26 đến câu 31 cho chúng ta biết rõ như vậy. Câu thứ 6: Người nào được dạy trong lời thì người ấy hãy chia hết thảy của cải mình cho người dạy. Được dạy trong lời, tức là được nuôi dưỡng phần thuộc linh bằng sự giảng cho hiểu những điều sâu nhiệm của lời Chúa. Chính Đức Chúa Trời đặt ra chức vụ giảng dạy trong Hội Thánh, Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28. Và chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng ban chức vụ giảng dạy cho một số người ở trong Hội Thánh, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 11. Và những người mang chức vụ giảng dạy có bổn phận và trách nhiệm chăm sóc phần thuộc linh của con dân Chúa. Con dân Chúa có bổn phận chia sẻ của cải vật chất của mình cho những người dạy lời Chúa cho mình. Đây không phải là cái sự chia đều của cải, mà là sự tiếp trợ mọi nhu cầu thuộc thể cho những người giảng dạy lời Chúa, từ thức ăn, thức uống, chỗ ở, quần áo mặc, cho đến phương tiện di chuyển, phương tiện làm việc. Những người ấy đã dành thời gian để chuyên tâm suy ngẫm lời Chúa, để giảng dạy cho con dân Chúa, thì con dân Chúa có bổn phận chăm lo phần thuộc thể cho họ. Nếu những người ấy cũng dành thời gian để mưu sinh kiếm sống, thì họ sẽ không có đủ thời gian để làm công việc suy ngẫm và rao giảng lời Chúa một cách đầy đủ. Chúng ta hãy so sánh họ với những người Lê-vi của thời Cựu Ước. Trong thời Cựu Ước, những người thuộc chi phái Lê-vi đã được Thiên Chúa biệt riêng để phục vụ đền thờ của Đức Chúa Trời. Những người ấy không được chia đất để canh tác và chăn nuôi. Vì thế, 11 chi phái còn lại của dân Israel phải dâng 1/10 thu hoạch từ đất ruộng và gia súc để nuôi chi phái Lê-vi và trang trải các chi phí cho đền thờ. Ngày nay, Hội Thánh là nhà của Thiên Chúa. Những người giảng dạy lời Chúa giữ chức vụ chăm sóc nhà của Đức Chúa Trời. Như Cô-rinh-tô nhất đoạn 3 câu 9, Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu 15 và Tít đoạn 1 câu 7 cho chúng ta biết như vậy. Chẳng những con dân Chúa có bổn phận tiếp trợ các nhu cầu thuộc thể cho những người giảng dạy lời Chúa cho mình, mà con dân Chúa còn phải vâng phục họ vì đó là mệnh lệnh của Đức Thánh Linh đã được ghi lại ở trong Hebrew đoạn 13 câu thứ 17. Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chịu phục họ, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn các anh chị em, dường như phải khai trình để cho các người ấy được vui mừng làm xong chức vụ mình mà không phiền lòng, vì sự ấy chẳng ích lợi gì cho các anh chị em. Sự con dân Chúa vâng phục những người giảng dạy lời Chúa rất là quan trọng, vì sự vâng phục những người ấy chính là sự vâng phục Chúa, còn sự chối bỏ lời giảng dạy của những người ấy là sự bỏ chính Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Trời, đồng thời cũng là sự làm buồn Đức Thánh Linh vì đã không vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Luca đoạn 10 câu 16 chép: Ai nghe các ngươi ấy là nghe ta, ai bỏ các ngươi ấy là bỏ ta, còn ai bỏ ta ấy là bỏ đấng đã sai ta. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 30. Các anh chị em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì trong Ngài các anh chị em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Dĩ nhiên lời của Chúa dạy chúng ta ở đây về sự vâng phục những người giảng dạy lời Chúa là dạy cho chúng ta vâng phục những người thật sự do Chúa giao chức vụ cho họ và họ làm đúng thiên chức của họ, tức là giảng dạy lời của lẽ thật một cách ngay thẳng, chứ không phải đây là cái mệnh lệnh bảo chúng ta phải vâng phục những người do các giáo hội phong chức và giảng nghịch lại lời của Chúa. Câu thứ 7 và câu thứ 8. Câu thứ 7: Đừng để bị lừa gạt, Thiên Chúa không chịu bị khinh dễ đâu, vì ai gieo giống gì sẽ gặt giống ấy. Câu thứ 8: Ai gieo cho xác thịt của mình sẽ từ xác thịt mà gặt sự hư nát, ai gieo cho tâm thần sẽ từ tâm thần mà gặt sự sống đời đời. Hai câu này Đức Thánh Linh dạy cho chúng ta là con dân của Chúa là đừng có để cho các giáo sư giả lừa gạt mình, và cũng đừng để chính mình lừa gạt mình. Các giáo sư giả thì dùng đủ loại tà giáo và sự giá hình của họ để lừa gạt con dân của Chúa, khiến cho con dân của Chúa vì làm theo những cái sự dạy dỗ tà giáo ấy mà nghịch lại lẽ thật của lời Chúa. Còn con dân Chúa tự mình gạt mình khi họ nghĩ và tin rằng bản thân mình trội hơn những người khác trong hội thánh, từ đó sinh ra kiêu ngạo. Chúng ta cần ghi nhớ rằng không một chi thể nào trong thân thể của chúng ta trội hơn các chi thể khác. Mỗi chi thể đều phải nương cậy lẫn nhau và tiếp trợ lẫn nhau để đem lại ích lợi cho toàn thân thể. Thì cũng vậy, ở trong hội thánh của Chúa, không một người nào hơn một người nào cả, mà tất cả mỗi người đều phải nương cậy lẫn nhau, tiếp trợ lẫn nhau, để mỗi một người đều giữ phần ở trong cái sự gây dựng hội thánh của Chúa và được hưởng ân điển và ơn phước từ Thiên Chúa qua hội thánh. Tôi muốn nói thêm một chút xíu ở chỗ này về vấn đề những cái ân tứ mà chúng ta được nhận lãnh. Nhiều người cứ nghĩ rằng Đức Thánh Linh đã ban cho tôi ân tứ này, Đức Thánh Linh đã ban cho tôi ân tứ kia. Điều đó không có gì sai. Nhưng mà cái điều sâu nhiệm ít ai nghĩ đến đó là chúng ta, mỗi một công dân của Chúa, nhận được các ân tứ của Đức Thánh Linh không phải là Ngài trực tiếp ban riêng cho chúng ta, mà Ngài ban riêng cho chúng ta qua hội thánh. Nếu không có hội thánh, thì chúng ta không có những ân tứ ấy. Vì thế, nhờ có hội thánh mà chúng ta được là một trong thành viên của hội thánh, là một chi thể trong một thân thể. Và tất cả những ơn phước mà Chúa ban là Chúa ban cho hội thánh, và từ trong hội thánh được chia riêng cho mỗi một người trong chúng ta, tùy theo cái sự biết trước của Đức Thánh Linh và cái sự biết hết mọi sự của Ngài, và Ngài biết người nào cần có những ân tứ nào để có thể phục vụ một cách đắc lực ở trong hội thánh của Chúa. Cho nên tất cả những ân tứ mà chúng ta có được không phải để cho chúng ta lên mình kiêu ngạo, mà để cho chúng ta biết rằng chúng ta thiếu nợ hội thánh, vì chúng ta nhận được điều ấy là qua hội thánh, và chúng ta phải dùng ân tứ mà chúng ta nhận được qua hội thánh để phục vụ hội thánh. Thiên Chúa không bỏ qua cái sự cố ý phạm tội và sự giả hình của chúng ta. Ngài nhìn biết ở trong tư tưởng của chúng ta, Ngài biết chúng ta thật sự hạ mình, khiêm nhường, hay là chúng ta giả vờ. Ngài biết chúng ta thật sự yêu thương anh chị em của mình, hết lòng tiếp trợ, cứu giúp, sửa sai lẫn nhau, hay là chúng ta chỉ làm chiếu lệ. Ngài biết chúng ta làm việc vì yêu Chúa, yêu người, vì ích lợi của hội thánh, hay là vì chúng ta muốn được tiếng khen. Tất cả những việc chúng ta làm không vì yêu Chúa yêu người đều là thuộc về xác thịt. Dù cho qua đó chúng ta có được tiếng khen của người đời thì tất cả những tiếng khen ấy cũng chỉ là sự vinh quang, chóng qua. Mọi kết quả của những việc ấy dù có giúp ích được ai thì cũng chỉ là tạm thời trong cuộc đời này, nhưng không còn lại đời đời. Tất cả những việc chúng ta làm vì yêu Chúa yêu người đều là những việc làm theo sự tri thức của tâm thần. Và kết quả của những việc ấy vừa có ích trong đời này, vừa còn lại đến đời sau, vì chúng ta sẽ được Chúa khen thưởng. Phần thưởng chung và lớn nhất cho những ai sống theo thần trí là được sự sống đời đời. Kế tiếp là quyền cùng ngồi trong các tầng trời với Đấng Christ và đồng trị với Ngài, như Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 và Ti-mô-thê nhì đoạn 2 câu 12 đã nói rõ như vậy. Câu thứ 9. Chớ mệt nhọc về sự làm lành. Vì nếu chúng ta không chậm trễ, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Và chính vì cái kết quả vĩ đại ấy, cái kết quả còn lại cho đến đời đời của sự làm lành, mà chúng ta chớ mệt nhọc về sự làm lành. Sự làm lành thật sự sẽ mệt nhọc và đòi hỏi nhiều hy sinh. Vì thế, người ta dễ mệt mỏi và chán nản trong khi làm lành. Và trong thực tế, rất là nhiều lúc chúng ta làm lành, thì chúng ta là bị mắng chửi, bị khinh dễ, bị áp bức, bị bách hại. Điển hình như việc chúng ta rao giảng tin lành là một việc làm lành. Thế nhưng mà bao nhiêu người rao giảng tin lành được người ta biết ơn? Điển hình là khi chúng ta sống theo điều răn của Chúa, kiên quyết, không làm nghịch lại điều răn của Chúa, thì đó là một việc làm lành. Chúng ta vừa sống đúng theo lời của Chúa mà vừa làm gương tốt, gương sáng cho những người xung quanh chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta lại bị người ta xa lánh và người ta gọi rằng chúng ta theo tà giáo. Vì thế cho nên thường khi cái sự làm lành rất là mệt nhọc và nó khiến cho chúng ta dễ bị chán nản. Nhưng mà cảm tạ Chúa, nhờ ân điển của Chúa, chúng ta sẽ luôn luôn được Ngài ban cho năng lực để chúng ta có thể đứng vững và làm lành cho đến cuối cùng. Và nếu chúng ta siêng năng, gắng hết sức để làm lành theo ơn Chúa ban, thì chúng ta chắc chắn sẽ gặt được kết quả phước hạnh cho sự lao nhọc của mình. và kết quả ấy sẽ còn lại cho đến đời đời. Còn nếu chúng ta không làm lành thì không có kết quả để cho chúng ta gặt. Câu thứ 10. Vậy đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta. Bất cứ giờ phút nào mà cái thân thể xác thịt hiện tại của chúng ta còn hơi thở, thì ấy là cái dịp tiện để chúng ta làm lành. Mỗi một khoảnh khắc, mỗi một hơi thở của chúng ta đều là dịp tiện để cho chúng ta làm lành. Nhiều người tưởng rằng khi nào tôi đi gặp một người đói rách thì mới có dịp tiện để làm lành. Hoặc là tôi gặp một người bị tai nạn, tôi ra tay cứu giúp thì đó là cái dịp tiện để tôi làm lành. Nhưng mà không phải vậy. Mỗi một cái giây phút mà chúng ta còn sống đây đều là cái dịp tiện để cho chúng ta làm lành. Một người nghèo khó, không có củ cải gì hết, hoặc là một người bệnh tật nằm liệt giường, không thể cử động, cũng vẫn có dịp tiện để làm điều thiện. Nghĩa là còn hơi thở là còn có dịp tiện để làm điều thiện. Bởi vì ít ra, người nghèo ấy hay là người bệnh nằm liệt giường ấy vẫn có thể cầu thay cho người khác. Thậm chí một người không thể nói ra tiếng để cầu nguyện, vẫn có thể thầm nguyện để cầu thay cho người khác, và cầu thay cho người khác là làm một việc lành. Vì thế không ai trong chúng ta mà không có cái dịp tiện để làm lành. Và Chúa dạy chúng ta là đang lúc chúng ta có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người. Trước hết là cho những người nhà trong đức tin của chúng ta. Điều thiện là bất cứ điều gì Thánh Kinh dạy bảo chúng ta phải làm. Một cách tổng quát thì điều thiện là các điều răn của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu Christ và của Đức Thánh Linh. Còn một cách chi tiết thì đó là từng cái sự dạy dỗ ở trong Thánh Kinh đã được ghi lại từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Và một cách đặc biệt là những cái công việc mà Chúa giao riêng cho mỗi một người. Và chúng ta chỉ có những việc làm đặc biệt khi chúng ta đã sẵn sàng và hết lòng làm theo những điều lành tổng quát và chi tiết đã ghi chép ở trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta chưa làm theo lời Chúa ghi ở trong Thánh Kinh thì làm sao chúng ta có thể nhận được cái sự phán dạy trực tiếp của Chúa giao phó cho chúng ta về một cái công việc nào đó dành riêng cho bản thân của chúng ta. Con dân của Chúa luôn làm điều thiện cho mọi người, vì đó là cái bản tính của con dân Chúa, là cái sự chiếu ra tình yêu của Thiên Chúa. Những cái điều quan trọng là chúng ta ưu tiên làm điều thiện cho anh chị em cùng đức tin. Nhóm chữ những người nhà trong đức tin ở trong đây, ở trong câu này, ở trong câu 10, không có nghĩa là những người thân ở trong gia đình cùng tin Chúa như chúng ta, không phải là cha mẹ, ông bà, anh chị em, con cái, mà là tất cả những ai thật sự ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Danh từ nhà được nói đến ở đây là chỉ về nhà của Đức Chúa Trời, là hội thánh. Những người nhà trong đức tin của chúng ta là những người có cùng một đức tin trong hội thánh của Chúa. Câu thứ 11. Hãy xem chữ lớn là dường nào, tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi. Câu này gợi ý cho chúng ta biết rằng chính Phaolô đã tự tay mình viết lá thư Galati này. Khi chúng ta học các thư tín khác của Phaolô thì chúng ta biết rằng ông đã đọc lên cái điều ông muốn gửi cho các hội thánh, và rồi có một người làm cái công việc biên chép cho ông như là một cái người thư ký. Ông cứ nói và người ấy cứ việc ghi chép. Vì thế các thư tín của ông lại có những cái, mỗi một thư tín lại có một cái dòng văn khác nhau vì do những người khác nhau ghi chép. Nhưng thư Galati này thì qua câu thứ 11 chúng ta biết rằng do chính tay Phaolô tự tay mình viết, và có thể đây là lá thư đầu tiên ở trong các thư tín do Phaolô viết. Đây là một trong những thư tín được viết sớm nhất, và có thể lúc bấy giờ Phaolô chưa có quen biết nhiều những người biết tiếng Hy Lạp giỏi ngồi lại để làm thư ký viết thư cho. Về cái sự kiện Phaolô viết chữ lớn, có thể là do mắt của ông bị yếu, không thể nhìn chữ nhỏ, cho nên khi viết thì phải viết lớn nhất mới có thể đọc và biết mình đang viết gì. Mà cũng có thể là tay của ông yếu vì tật bệnh, không thể viết chữ nhỏ. Rất có thể là ông đang bị sốt rét, hay là ông đang bị một cái chứng bệnh nào đó liên quan đến cái thần kinh tay, cho nên tay ông có thể run rẩy mà không thể viết được chữ nhỏ mà phải viết chữ lớn. Ngoài cái sự kiện đó, thì câu này còn hàm ý khẳng định với con dân Chúa tại Galati rằng nội dung của Galati thật sự là đến từ Phaolô. Nhưng mà con dân Chúa ở tại Galati, hoặc là như chúng ta ngày hôm nay khi đọc thư Galati và đọc đến câu này, thì chúng ta đọc lên chúng ta có thể cảm nhận được cái tâm tình của Phaolô dành cho con dân Chúa ở tại Galati. Hãy xem chữ lớn là dường nào, tôi đã viết cho các anh chị em bởi chính tay của tôi. Và tới đây chúng ta kết thúc bài học ngày hôm nay. Tuần tới thì chúng ta sẽ học bài học cuối cùng của thư Galati, sự khoe mình về thập tự giá của Đấng Christ, trong Galati đoạn 6 từ câu 12 đến câu 18. Và nguyện rằng Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta tra xét lòng của mình, chỉ ra cho chúng ta còn những điều gì chưa đẹp lòng Ngài, còn những điều gì có thể khiến cho chúng ta bất chợt phạm lỗi. Mà tôi nghĩ cái điều dễ phạm nhất của chúng ta là cái sự chúng ta nóng giận, to tiếng và có cái thái độ giận dữ, hỗn láo, thiếu tôn trọng người khác. Đó là cái điều chúng ta cần phải nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ để xua đuổi nó ra khỏi thân thể của chúng ta. Và chúng ta cũng cần xin Cha kính yêu của chúng ta nhắc nhở sửa phạt chúng ta để chúng ta có thể được ngày càng tốt hơn. Chúng ta sống đúng theo cái bản tính của một người thuộc linh, của một người thật sự xứng đáng để mang danh của Chúa. Một người mà người ta nhìn vào, người ta, dù cho người ta có không ưa chúng ta, người ta có ghét chúng ta đi nữa, thì người ta cũng không thể nào nói rằng chúng ta đã làm gì sai nghịch lại với giáo lý mà chúng ta giảng dạy, sai nghịch lại với lời của Chúa mà chúng ta công bố, sai nghịch lại với đức tin mà chúng ta tuyên xưng. Dầu họ có ghét chúng ta, bắt bớ chúng ta, bắt hại chúng ta, nhưng mà họ phải công nhận rằng chúng ta hoàn toàn sống đúng theo điều chúng ta tin, chúng ta giảng. Cảm tạ Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta sống được như vậy.